This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình phỏng vấn thương mại đến với quý vị nhằm mục đích giới thiệu những dịch vụ thương mại liên quan đến người Việt và chỉ giới hạn trong đề tài này. Mọi thắc mắc, xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại sẽ được giới thiệu trong chương trình.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Bây giờ là 3 giờ 36 phút. Thùy Linh mời quý thính giả đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống. Và vị khách mời quen thuộc của chương trình là bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Thùy Linh xin kính chào bác sĩ và mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả của đài 1600 AM.
Anh chị trong đài và thân mến kính chào tất cả quý thính giả của đài.
Dạ vâng, hôm nay bác sĩ có khỏe không ạ?
Sức khỏe cũng chỉ tương đối thôi thưa Thùy Linh. Tự nhiên vùng trời của California nóng bỏng, nóng quá trời trong mấy bữa nay. Cho nên người cũng bắt đầu thấy hơi khó chịu rồi đó thưa Thùy Linh và quý vị khán giả của chúng ta.
Dạ vâng, đúng là thời tiết mùa hè làm cho mình rất là khó chịu. Và thưa bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, hôm nay cái đề tài mà bác sĩ muốn trao đổi với quý thính giả là đề tài gì ạ?
Hôm nay có lẽ là mình nói một chút xíu về cao mỡ, bởi vì tuần vừa qua chúng ta nói về cao máu. Thì giữa hai cái bệnh cao mỡ và cao máu hoàn toàn khác nhau. Cao máu chúng ta đã đề cập đến và cũng có một vài cái câu hỏi quý vị gọi về hỏi thăm. Hôm nay chúng ta lại nói về cao mỡ để cho quý vị nhận biết được là hai cái bệnh này nó không có giống nhau. Có nhiều người tưởng cao máu với cao mỡ nó giống nhau nhưng mà hoàn toàn khác. Thưa Thùy Linh. Dạ vâng.
Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ. Dạ bác sĩ có thể tiếp lời được không ạ?
Dạ vâng. Chúng ta nói về cao mỡ để gửi đến cho quý vị thính giả, bởi vì có nhiều quý vị cứ hay lẫn lộn giữa cao máu và cao mỡ. Thế thì cao máu, quý vị chỉ cần đến gặp các bác sĩ và các bác sĩ đo cái pressure ở trong máu của chúng ta, xem coi nó cao thấp thế nào. Quý vị đến bất cứ lúc nào các bác sĩ vẫn có thể đo cho quý vị được. Và cao mỡ thì không có đo như vậy, mà cao mỡ quý vị đến gặp các bác sĩ phải rút máu từ trong người của mình ra gửi cho các phòng lab, thì những phòng lab này họ mới phân tích xem rằng là trong cái lượng máu này lấy ra như vậy thì cái lượng mỡ nó cao bao nhiêu và những cái lượng mỡ này nó như thế nào. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng là mỗi một cái nó khác nhau, nhưng mà giữa hai cái bệnh này đó thì nó có những cái symptom, có những cái triệu chứng nó lại gần giống nhau, cho nên nhiều người cứ bị nhầm lẫn là như vậy. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta đã nói về cao máu trong tuần vừa qua thì quý vị cũng biết rằng là cao máu nhiều người bị. Đây là một trong bệnh trạng mà người Việt Nam của chúng ta, nói chung là người Á Châu đó, nếu mà họ làm những cái research thì họ thấy rằng là người Á Châu của chúng ta đang bị những cái bệnh này càng lúc càng cao, càng nhiều. Thì quý vị phải cẩn thận chút. Bệnh cao mỡ mà chúng tôi muốn đề cập đến ngày hôm nay cũng vậy, chứ không có khác gì. Có cái điều là cả hai cái bệnh này chúng ta đều có thể đề phòng được. Chúng tôi có đề cập đến đề phòng bệnh cao máu trong tuần vừa qua. Bởi vì bệnh cao máu, nhiều người bị, nhưng mà chúng ta thấy nó bình thường. Cho tới khi nào mà những biến chứng từ bệnh cao máu nó gây ra chúng ta mới sợ. Bởi vì những biến chứng này, có những cái thì chúng ta cầm nó chữa, mình gọi là chữa không được thì cũng không đúng. Có những cái biến chứng nó đến không chữa được. Có những cái biến chứng chúng ta cũng chữa mà cầm nằm ở đó thôi, cũng không chữa hết được. Cho nên biến chứng của nó đến thì nguy hiểm. Mà biến chứng chưa tới thì chúng ta cứ nhận nhơ. Vì vậy cho nên cái bệnh cao máu là cái bệnh mà người Hoa Kỳ nói rằng là the silent killer, tức là đưa chúng ta vào tử vong một cách âm thầm lặng lẽ. Và tuần vừa qua chúng tôi có đề cập đến một số những cái biến chứng từ cao máu. Thứ nhất, biến chứng từ cao máu nó ảnh hưởng đến mạch của chúng ta. Mà khi nó ảnh hưởng tới mắt rồi, quý vị sẽ thấy rằng là những cái mạch máu trong mắt của chúng ta bị căng phồng lên, cái võng mô nó giữ nước lại, mắt mình bị mờ đi. nó có thể làm bể mạch máu ra, mà mạch máu trong mắt bể thì máu trong đó chảy ra. Mắt chúng ta từ cái vấn đề mà lòa có thể bị mù. Và cái biến chứng thứ hai đó, nó liên hệ đến thận của chúng ta. Nó tấn công vào chức năng thận. Nhiều người bị cao máu, chúng ta có thể sẽ phải đi lọc máu, bởi vì thận hoàn toàn từ từ hỏng dần đi và đi đến tình trạng bại liệt, không làm việc được. Cái quan trọng nhất nữa đó là nó tấn công vào trái tim của chúng ta. Những người bị cao máu, quý vị sẽ thấy rằng là tim của họ bị đập loạn xạ, bị hở van tim, tim bị to ra chẳng hạn như vậy. Và đây là những cái bình thường các bác sĩ phải cho uống thuốc để chữa từ từ. Nhưng mà bắt đầu nặng hơn một chút xíu nữa cũng về tim, quý vị sẽ bị heart attack, bị đột quỵ, bị myocardial infarction, tức là nhồi máu cơ tim. Chúng ta thấy nguyên cái cao máu không, nó liên hệ đến tim đến như vậy. Rồi ngoài những cái này ra là những cái mà các bác sĩ đang chữa cho chúng ta. Một trong những cái nguyên nhân chính cũng do cao máu gây ra mà mọi người sợ hãi là tai biến mạch máu não. Tai biến mạch máu não, mọi người Việt Nam chúng ta dùng cái từ là bị stroke. Cho nên cái đó nó nguy hiểm, và chúng ta có thể khi mà bị rồi đó, cả một phần cơ thể của chúng ta hay toàn cơ thể chúng ta nó bị co, bị cứng, bị sút lại. Và lúc này là lúc chúng ta không thể tự mình làm việc được mà phải tùy thuộc vào người khác. Cho nên bệnh cao máu nó nguy hiểm là như vậy. Và tuần vừa qua chúng tôi đề cập đến vấn đề chúng ta ngăn ngừa. Chúng ta chữa trị cao máu, đương nhiên khi chúng ta bị, chúng ta chưa bị, chúng ta vẫn ngăn ngừa được. Khi mà chúng ta biết được cái pressure của mình nó nằm ở cái mức chúng tôi gọi là tiền cao máu huyết, là chúng ta đã phải ngăn ngừa ngay, chữa ngay. Đối với nền y khoa của Tây Phương bây giờ đó, thì phải đợi cao máu mới chữa. Chưa cao chưa chữa, chỉ khuyên quý vị ăn uống tập thể dục thôi. Thì đối với chúng tôi, quý vị vẫn ăn uống, kiên cử đi thay đổi cách ăn uống của mình. Cái thứ hai nữa, tập thể dục là đương nhiên. Nhưng mà bên cạnh đó thì quý vị có thể sử dụng hạ huyết tố của văn phòng này để chữa, để cho pressure nó không tăng lên được. Nó phải từ từ nó trở xuống cái mức bình thường. Khi nó trở xuống cái mức bình thường rồi thì chúng ta không cần dùng thuốc nữa. Cho tới khi nào mà nó lại tăng lên cao thì đó chúng ta lại phải tiếp tục dùng thuốc ngay, dùng hạ huyết tố của văn phòng để không cho nó tăng lên cao, bớt đi cái tiến trình chúng ta bị cao huyết áp. Mà cao máu, cao huyết áp, quý vị có thể phải uống thuốc suốt đời. Thì đây là những cái điểm chính trong cái tình trạng mà huyết áp chúng ta bị cao mà tuần vừa qua chúng tôi có đề cập đến rồi. Hôm nay giống như lúc đầu mình trình bày, chúng tôi muốn nói về cao mỡ để cho quý vị phân biệt được rằng là giữa cao máu và cao mỡ nó hoàn toàn khác nhau như thế nào. Đó. Thì thường thường đó, khi mà chúng ta nói về cao mỡ là chúng ta phải nói ngay vào một số những cái loại mỡ nằm trong máu của chúng ta. Muốn biết được mình có cao mỡ hay không đó thì quý vị phải đến gặp các bác sĩ, và chắc chắn các bác sĩ phải lấy máu của quý vị ra đi thử thì mới biết được. Thì tôi cũng muốn hỏi Thùy Linh xem rằng là bao lâu nay rồi Thùy Linh đã đi thử máu chưa?
Dạ vâng, Thùy Linh thì có một cái thói quen là cứ 6 tháng một lần thì đi check up. Đó là ngày xưa ở Việt Nam, còn qua bên đây thì quả thật là Thùy Linh cũng chưa có đi check up lần nào hết thưa bác sĩ. Dạ vâng, và cũng nhân tiện thì kính thưa quý vị thính giả, quý vị đang đến với cái chương trình talk show của bác sĩ
Nguyễn Quang Hiền.
Dạ vâng, bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và nếu quý vị thính giả nào có những cái thắc mắc liên quan tới vấn đề cao mỡ hoặc là cholesterol thì quý vị có thể gọi vào đài qua số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110 để gửi những cái thắc mắc hoặc là những cái gì đó để mà bác sĩ Nguyễn Quang Hiền có thể là giúp giải quyết những cái khó khăn mà quý vị đang gặp phải. Và cũng nhân tiện thì Thùy Linh xin có một cái câu hỏi của vị thính giả, họ gửi vào và họ muốn nhờ bác sĩ tư vấn giùm là tôi bị cao mỡ cholesterol thì tôi uống dầu cá có hại hay không? Dạ xin thưa bác sĩ.
Dạ vâng. Chúng ta nói về cao mỡ thì chúng ta sẽ nói đến một số những cái vấn đề mỡ liên quan đến những cái lượng chất béo nằm ở trong máu của chúng ta. Đã. Thì một người bị cao mỡ mà quý vị uống dầu cá, tôi chưa nhìn thấy cái tốt của nó. Bởi vì chúng ta cao mỡ chúng ta cần chữa, chúng ta cần cho cholesterol chúng ta hạ xuống. Quý vị dùng cái dầu cá nó có chất omega 3 nằm ở trong đó, để nó cũng có thể giúp một phần nào, nhưng mà tôi nghĩ là không đủ. Cái thứ hai nữa là nó có thể giúp thêm cho một cái lượng mỡ trong máu của chúng ta tăng lên, cái HDL. là loại mỡ, mình gọi là mỡ tốt đó, nó tăng lên. Thì như tôi vừa mới trình bày lúc đầu đó là trong máu của chúng ta đó, nó có tới mấy thành phần mỡ. Thứ nhất là cholesterol, thứ hai là triglyceride, thứ ba là HDL là loại mỡ mà chúng ta đang vừa nói tới, và cái thứ tư nữa đó là LDL là loại mỡ xấu. Chúng ta thấy rằng là mình có tới 4 loại mỡ chứ không phải là chỉ có một loại mỡ bình thường. Thế thì với 4 cái loại mỡ này, bây giờ quý vị bị cao mỡ, quý vị vẫn có thể chữa một cách nào đó. Nhưng mà như vị thính giả vừa rồi hỏi rằng là nếu mà mình bị cao mỡ mà chúng ta dùng omega 3 không, dầu cá không ở trong đó, thì câu trả lời là chưa đủ. Và với tôi thì tôi thấy rằng là cái tình trạng chữa trị về cái cholesterol nó không có bình thường như chúng ta nghĩ. Cho nên quý vị vẫn có thể dùng cái dầu cá. Bên cạnh đó chúng ta cần phải có cái sự chữa trị tùy theo cái tình trạng mỡ nào trong cơ thể chúng ta cao. Cholesterol là một trong những cái thành phần mỡ mà nhiều người chúng tôi cho rằng là nhiều người cho rằng là cái lượng mỡ này nó ghê sợ. Cho nên cứ nghe nói tới cholesterol là sợ. Thật sự ra cholesterol là một trong những lượng mỡ tốt phải có trong cơ thể của chúng ta. Và cái mức trung bình của nó là từ 150 tới 199, có nghĩa là dưới 200. Nó là một cái loại mỡ mà cần cho cơ thể của chúng ta. Cho nên, chính trong cơ thể chúng ta tạo ra cái lượng cholesterol này cho mình dùng. Cholesterol nó dùng để điều hòa màng tế bào, hoạt động của những tế bào. Nó điều dẫn những cái chất mình gọi là kích thích tố đó, để giúp cho chữa trị một số những cái bệnh trạng có liên quan đến phổi chẳng hạn như vậy. Và ngoài cái vấn đề này ra, nó cũng giúp cho cung cấp cho chúng ta cái năng lượng, tức là energy, cho cơ thể của mình. Khi mà cơ thể của chúng ta, mình dùng cái từ là bị đói đó, thì cái lượng cholesterol ở trong máu của chúng ta đó, nó tạo ra năng lượng để giúp cho cơ thể chúng ta. Cho nên cholesterol nó cần chứ, nó vừa giúp cho tế bào mỡ, tế bào của cơ thể của chúng ta, các màng tế bào của trung tâm thần kinh của mình chẳng hạn như vậy. Rồi nó lại giúp cho cái tình trạng energy trong cơ thể của chúng ta khi cần thiết. Chính vì như vậy mà chúng tôi dùng cái từ là cholesterol là một trong những loại mỡ cần cho cơ thể của chúng ta. Thế thì dù là cần, nhưng mà nếu mà bây giờ nhiều quá thì không tốt. Cho nên cái gì cũng vậy, nó nằm ở cái mức vừa đủ thôi. Từ 150 tới 199, tức là dưới 200 là tốt. Bây giờ nếu quý vị từ 200 lên tới 220, các bác sĩ nào mà khó tánh có thể bắt quý vị uống thuốc rồi. Và những vị bác sĩ khác vẫn có thể cho quý vị tập thể dục, kiêng ăn uống, kiêng mỡ, kiêng những chất mà thật sự ra chất đạm, đó, chất béo trong thịt nhiều. Chúng ta phải kiêng. Thì từ từ nó hạ xuống, chẳng hạn như vậy. Còn trên 220 đương nhiên quý vị phải dùng thuốc rồi. Đương nhiên. Nếu chúng ta mỗi một ngày mà mình dùng cái từ là cơ thể chúng ta nó tạo ra cái chất cholesterol cho cơ thể của mình dùng, bởi vì mình cần thì tự động về trên một cái đấng nào đó sinh ra cho chúng ta đó. Những cái gì trong cơ thể chúng ta cần thì có một cái organ khác nó tạo ra. Và cái chất cholesterol này sẽ được gan tạo ra cho cơ thể chúng ta. Thế thì khi gan mà tạo ra chất cholesterol cho cơ thể của chúng ta đó, gan tạo ra cái chất này cho cơ thể của chúng ta đó, nó cũng tạo ra một cái phần nào đó. Chẳng hạn như là mỗi một ngày cơ thể chúng ta cần dùng 1.300 mg lượng cholesterol, thì gan nó tạo ra khoảng 70%, tức là gan nó tạo ra khoảng độ 900 mấy, gần 1.000 cho cơ thể chúng ta dùng. Cái số còn lại chừng độ 300 mg hoặc hơn một chút là do những thực phẩm mà chúng ta đưa vào cơ thể chúng ta. Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta ăn uống mà chúng ta đưa cái lượng thực phẩm vào quá nhiều, chất cholesterol cơ thể chúng ta xài không hết, thì mỗi một ngày một ít cholesterol dần dần nó tăng lên ở trong máu của chúng ta và đưa đến cái tình trạng mình bị cao cholesterol là như vậy. Vâng, thưa Thùy Linh.
Vâng, nếu mà chẳng may mà mình có lỡ mà bị cái cao mỡ, cái bị cái high cholesterol, thì cái bác sĩ có một cái thuốc nào hoặc là một cái dược thảo nào đó để mà chữa trị cái triệu chứng này một cách hiệu quả không ạ?
Chắc chắn là có, bởi vì mình bị cao cholesterol thì chúng ta cần phải chữa rồi. Nếu quý vị không chữa đó, thì cái tình trạng cholesterol đó, nó lại bắt đầu càng ngày càng cao, thì nó xảy ra nhiều cái vấn đề cho cơ thể của chúng ta. Thế ta cũng biết rằng là nó nằm trong máu của mình mà, nó trộn lẫn ở trong máu. Thế thì nó đi khắp cơ thể của mình, nhất là nó chảy ở trong cái thành động mạch của chúng ta. Thì cái lượng cholesterol cao này đó, nó từ từ đó, nếu mà quý vị nằm ở mức bình thường thì không sao. Nhưng mà quý vị bắt đầu bị cao lên chẳng hạn như vậy, cũng như mỡ cao, cũng như đường cao thôi, nó kết hợp với những cái chất khác. Nếu mà có thời giờ chúng ta sẽ nói rộng thêm là nó kết hợp với những cái chất khác, nó bắt đầu nó đóng, nó dính vào trong những cái thành động mạch của chúng ta. Mà cái động mạch của chúng ta là để cho máu nó di chuyển. Bây giờ nó cứ mỗi ngày nó dính một ít cho tới một ngày nào đó, những cái động mạch của chúng ta nó bị nghẹt lại, nó thu nhỏ lại, máu nó lưu thông không đều nữa. Thì khi máu mà nó không đủ, nó lưu thông không được đó, thì việc đầu tiên là những cái bộ phận khác trong cơ thể chúng ta cần đến cái sự sống, cần đến máu nuôi dưỡng thì bắt đầu bị yếu đi. Dưỡng khí bị ít đi, bị dưỡng khí nằm trong máu của chúng ta và bắt đầu gây ra một số những bệnh. Mà đương nhiên cái cholesterol này gây ra những bệnh về tim mạch nhiều nhất.
Thùy Linh xin phép được ngắt lời bác sĩ tại vì có một vị thính giả họ gọi vào.
Dạ bác.
Alo, xin lỗi. Cho tôi xin phép phải cái đài 890 hay là đài gì mà?
Dạ đài vâng, đây là 1600 AM ạ.
Dạ, xin phép tại vì tôi gọi vô là kẹt gia đình của cô. Tại vì tôi muốn cầm một số điện thoại của người sửa điện tủ lạnh đó. Người cái điện thoại
của... Vâng, dạ thưa anh, bây giờ đây là chương trình hội thoại, đây là chương trình của bác sĩ hiện. Chúng tôi đang nói chuyện về bệnh cholesterol. Anh có thể đặt những câu hỏi gì liên quan đến bệnh lý nhé. Còn những cái câu hỏi gì thì chắc chút xíu nữa anh gọi lại cho đài sau. Dạ vâng.
Dạ vâng, vị thính giả đó có thể gọi vào số điện thoại của đài là 214-389-2563, 214-389-2563. Và xin tiếp lời bác sĩ.
Dạ vâng, chúng ta đang nói tới tình trạng nếu mà mỡ cao quá đó.
Dạ vâng, Thùy Linh cũng xin lỗi để ngắt lời bác sĩ tại vì có vị thính giả đang dạ vâng. Trên đường dây. Dạ vâng, Thùy Linh xin chào.
Dạ, xin chào bác sĩ. Dạ, xin dạ chào bác sĩ, xin chào chị ạ. Dạ thưa bác sĩ, tôi có một cái câu hỏi là tôi muốn hỏi bác sĩ đó. Là vì cái ví dụ như đó, là cái trường hợp nào mà nó làm cho tim mình nó đập quá mạnh. Dạ thưa bác sĩ, cái đó có phải trường hợp mỡ cao không bác sĩ? Tim nó đập mạnh đó bác sĩ. Thỉnh thoảng đập như vậy là 15-20 phút và đập 2-3 lần trong ngày như vậy á bác sĩ. Đập mạnh chứ không phải là đập nhanh.
Tim đập mạnh do nhiều nguyên nhân gây ra lắm. Cho nên cái câu trả lời nó không được chính xác. Vì nhiều nguyên nhân mà tôi chưa biết do nguyên nhân nào. Hệ thần kinh
như vậy cái trường hợp đó thì mình nên làm như thế nào bác sĩ?
Dạ, nếu mà tim em bị đập mạnh như vậy thì tôi khuyên anh cái hay nhất đó là đến gặp bác sĩ gia đình của mình trước. Các bác sĩ sẽ nghe thử coi cái tiếng tim đập của mình nó như thế nào. Từ đó các bác sĩ có thể gửi anh sang một người specialist chuyên về tim. Thì lúc đó ông chuyên về tim này lại bắt đầu cho anh làm những cái test. Thì lúc đó hiểu được nó do cái vấn đề nào gây ra cho nó chính xác. Dạ vâng.
Dạ, thưa cảm ơn.
Dạ, tôi chúc anh mọi sự tốt đẹp.
Dạ vâng, thưa bác sĩ.
Dạ vâng. Anh vừa rồi hỏi là anh bị tim đập mạnh quá thì không biết vì nguyên nhân nào. Như tôi vừa mới trình bày, đây cái vấn đề tim đập mạnh quá nó có quá nhiều những nguyên nhân đi. Cho nên chắc chắn là mình phải làm những cái điều như tôi vừa mới khuyên anh ấy. Chúng ta trở lại về vấn đề mỡ ở trong máu nó cao đó. Thì nó có thể làm cho, thứ nhất là liên quan những bệnh về tim, bởi vì nó cái lượng mỡ nó đóng lại ở trong các thành động mạch của chúng ta. Và nó gây ra cái tình trạng, việc đầu tiên mình gọi là đau tim. Những cái y khoa nó gọi là angina pectoria đó, thì nó làm cho cái những muscle tim của chúng ta, máu nó về không đủ đó, trong khi trái tim chúng ta nó giống như một cái bơm, nó dry, nó mỗi lần nó đập là nó bơm máu đi, rồi nó đập một cái nó nở ra thì rút máu về và cứ liên tục như vậy để nó làm việc. Thế thì khi mà máu về không đủ bởi vì những cái ống máu nó bị tắc nghẽn lại đó, thì cái bơm này vẫn phải làm việc, mà cái bơm này bằng những cái muscle, bằng những bắp thịt trong trái tim của chúng ta. Cho nên cái lượng máu không đủ như vậy, trái tim phải cố gắng bóp lại, nở ra. Và những cái muscle tim bắt đầu bị co cứng. Quý vị bị đau tim là vì như vậy. Bị đau nhói, đau chịu không nổi và bị đột quỵ là như vậy. Cái thứ hai nữa là đau cơ tim. Tức là nó gọi là coronary heart disease. Xung quanh trái tim chúng ta nó có những cái vòng vòng mà nếu quý vị nào có cơ hội nhìn thấy đó, nó có những cái mạch máu nó chạy xung quanh mà nó thành hình màu xanh là vì máu của chúng ta lúc bây giờ nó chứa carbon dioxide nhiều quá. Thì đây là những cái động mạch vành. Cái động mạch vành này nó bị nghẽn lại, quý vị bắt đầu bị đau cơ tim, nhồi máu cơ tim, y khoa gọi là myocardial infarction. Đó. Máu nó về nhiều quá, tim bơm không đủ, máu về ít quá, chúng ta cũng bị đau. Và một trong những cái nguy hiểm nữa là nếu bị tắc nghẽn những cái động mạch máu mà cái lượng mỡ nó nhiều đó, thì nó có thể đưa lên tới trên những cái mạch máu nhỏ trên óc và nó làm cho cái tình trạng mà máu đi về óc không được. Vì vậy cho nên chúng ta lại bắt đầu bị tai biến mạch máu não hoặc là bị đứt mạch máu là do cái lượng mỡ này. có nhiều khi nếu mà chúng ta đang nói đến cái vấn đề tai biến mạch máu não đó, nó vẫn có thể xảy ra khi mà những cái lượng mỡ này nó kết hợp với những cái chất nào đó, chẳng hạn như là nó kết hợp với lại chất mỡ xấu là LDL, nó kết hợp với mineral, chất khoáng chẳng hạn như vậy, nó bám vào trong những thành động mạch của chúng ta để làm cho cái động mạch chúng ta nó bị tắc nghẽn. Thì bây giờ chỉ cần có một tí xíu mỡ thôi, nó bị bung ra, một cái mảng, mình gọi mảng chứ thật sự nó rất là bé, nó bung ra, nó đi bung ra thì nó đi đâu, nó vẫn chảy ở trong thành động mạch này. Và nó cứ vậy nó đi cho đến một lúc nào đó nó lên tới mạch máu não, nó làm tắc nghẽn những cái mạch máu não của chúng ta, thì quý vị sẽ bị tai biến mạch máu. À, vì vậy cho nên khi chúng ta nói về cholesterol, chất béo, hôm nay mình mới nói được có một chất cholesterol thôi. Chúng ta còn nhiều chất khác nữa, chẳng hạn như triglyceride, HDL, LDL là những loại mỡ mà chúng ta cần phải nói. Thì khi quý vị bị cao cholesterol như vậy, hôm nãy Thùy Linh có hỏi rằng là công ty có cái loại dược thảo nào có thể giúp được không, thì câu trả lời là yes, là có. Chúng ta có thể sử dụng tiêu mỡ tố của văn phòng. Quý vị nào bị cao từ 250 trở xuống đó, là quý vị cao rồi. Nhưng mà 250 trở xuống thì một ngày chỉ cần dùng 2 lần, mỗi lần 3 viên là đủ uống trước khi ăn. Những người nào trên 250, mình nói thí dụ như 206, 207 thì có lẽ quý vị phải dùng một ngày tới 3 lần, mỗi lần 3 viên mới đủ để cho cái lượng mỡ nó từ từ nó hạ xuống. Và ngoài cái mà chúng ta dùng tiêu mỡ tố để giúp cho chất cholesterol, chất béo ở trong máu của chúng ta, đó, chất lipid này á, nó tan dần đi đó, thì chắc chắn là vấn đề ăn uống quý vị phải kiêng. Những loại thực phẩm mà nó có nhiều chất cholesterol, chẳng hạn như là đồ lòng chẳng hạn như là trứng mà lòng đỏ trứng chẳng hạn, những loại thịt màu đỏ và nhất là các loại mỡ động vật nó có nhiều cholesterol, rồi ngay cả bia rượu quý vị cũng phải kiêng. Chúng ta sẽ nói về bia rượu tại sao chúng ta phải kiêng. À, còn những cái loại thực phẩm mà không có cholesterol đó, hoặc là nó ít thôi, thì quý vị có thể dùng những loại như là trái cây, rau đậu chẳng hạn, ngũ cốc, thịt nạc trắng có màu, đừng có thịt có màu đỏ, thì màu trắng thì nó đỡ hơn. Và quý vị ăn một số những thực phẩm có chất xơ để nó làm giảm cholesterol. À, quý vị ăn những loại thực phẩm có chất xơ nhiều để đi xuống đường ruột, nó làm giảm cái lượng cholesterol đi, nó cuốn bớt những cái chất cholesterol còn dư lại ở ruột của chúng ta để thải ra ngoài đó, thì tự động cái lượng cholesterol nó giảm xuống. Và đương nhiên là quý vị phải tập thể dục nữa thì chúng ta mới có thể bớt được cái lượng cholesterol này. À, vâng, thưa Thị Linh.
À, dạ vâng, cái tình trạng cao mỡ hay là high cholesterol nó rất là nguy hiểm và nó có thể ảnh hưởng tới tính mạng của con người. Thì quý vị đồng hương, nếu mà có nghe được những cái chia sẻ, những cái hướng dẫn, những cái tư vấn của bác sĩ thì nên theo những cái hướng dẫn của bác sĩ để có một cái sức khỏe được cho nó lành mạnh. Và nếu mà mình có chẳng may mình có bị cái trường hợp này rồi á, bị cao mỡ rồi, thì cũng sử dụng những cái thuốc như bác sĩ đã hướng dẫn để mà có một cái sức khỏe tốt hơn. Và thưa bác sĩ và quý vị thính giả, cái thời lượng của chương trình cũng sẽ có giới hạn, nên là có thể là mình hẹn vào một cái chương trình kế tiếp. Và Thùy Linh rất là cảm ơn những cái chia sẻ quý báu của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện, và xin mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, cảm ơn Thùy Linh, cảm ơn tất cả các anh chị trong đài và tất cả quý vị khán giả cùng gọi vào hội thoại với chúng tôi trên làn sóng ngày hôm nay. Lần tới, trong khi chúng tôi nói chuyện về những cái đề tài chẳng hạn như là cao máu, cao mỡ gì đấy, quý vị vẫn có thể gọi vào hỏi những cái câu hỏi khác, chứ không cần phải hỏi những cái câu hỏi mà có liên quan đến bệnh lý mà chúng tôi nói chuyện ngày hôm nay. Hy vọng rằng là có thể giúp thêm cho quý vị những cái ý kiến để cho chúng ta tránh bớt hoặc là cái sự chữa trị như thế nào cho nó tốt cơ thể của mình. Xin chúc Thùy Linh và tất cả quý vị thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.
Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ. Và nếu quý vị thính giả nào có những cái câu hỏi thắc mắc liên quan tới cái vấn đề sức khỏe của mình, có thể liên lạc trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Quang Hiện qua số điện thoại 877-460-4646. Thùy Linh xin nhắc lại là 877-460-4646. Và Thùy Linh xin... hẹn quý vị vào chương trình lần sau.
Dạ vâng. Thưa Thùy Linh cũng như tất cả quý thính giả của chúng ta, số phone để liên lạc với văn phòng là 714-539-9777, 714-539-9777 và số phone 877-460-4646 dành cho những người muốn làm đại lý cho văn phòng thì gọi về, thì chúng tôi có thể nhận like đó nó như thế nào để mà mình trả lời cho những người đại lý của mình. Dạ vâng. Xin chào Thùy Linh và chào tất cả quý thính giả của đài.
Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ.